Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật. Chúng ta còn buổi hôm nay và ngày thứ năm nữa, hai buổi. Thì tương đối đã nghe lược qua cái tiến trình gọi là thành Phật, tu thành Phật của chư Phật nói chung hết. Thì đó là mình chỉ lược qua, mình không có thể nào đi vào chi tiết vì rất là nhiều, đồng thời phải cần rất nhiều thời gian nữa. Nhưng mà lược qua thì mục tiêu cũng là để chúng ta hiểu rõ Phật là như thế nào. Thì thực sự thì cũng có rất nhiều cái suy nghĩ, cái ý kiến cũng như là quan điểm ở trong thế gian này của các tôn giáo khác. Nhưng mà mình là Phật tử ấy, thì đối với đạo Phật nó là như vậy. Nghĩa là cái con đường thành Phật nó phải nhiều đời nhiều kiếp, chứ nó không phải chỉ có một đời, chỉ có một đời sống. Và trong đó thì nhiều đời nhiều kiếp, và đồng thời con người cũng không phải là một cái hiện hữu duy nhất của cái sự sống của cá nhân mỗi người. Mình có thể hiện hữu ra rất nhiều hình thái, hình tướng. Đó là những cái quan điểm trong đạo Phật kêu là luân hồi. Thế có nghĩa là mình nhìn thấy loài vật thì mình cũng có thể mang cái hình tướng như vậy. Chứ không phải là mình vĩnh viễn là con người. Mà mình là con người, con vật là con vật, nó không có cố định. Mà nó do nơi cái nghiệp của nó mà ra. Nghiệp đó nó là từ nơi thân khẩu ý. Thế nên ngày nay mình có thân khẩu ý, mình không cẩn thận. Mình tạo tác, dùng ba cái nghiệp thân khẩu ý tạo tác những điều ác, thì mình có thể trong đời sau của mình nó mang cái thân con vật. Và trong đạo Phật nói ra là đại khái nó có thì khi mà mình cũng biết Đức Phật nói ra không phải là nói ra hết tất cả, nhưng mà nói ra những cái đại cương chứng để cho con người mình nghe, hiểu, rồi hành thiện, tu học. Chứ không phải là nói ra hết tất cả, không thể nói hết tất cả được. Thành ra nó có bao nhiêu loài cũng thể nói hết được, nhưng mà gom nó lại theo cái gốc. Thì nó ác thì nó có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mà cái gốc mà tạo ra cái địa ngục đó là sân hận. Cái gốc mà tạo ra cái ngạ quỷ, ngạ là đói, tức là loài quỷ đói đó, đó là tham lam. Ở cái gốc mà tạo ra cái súc sinh, chúng sinh đó là si mê. Cho nên chỉ gom các loài nó lại theo cái gốc thì nó thành là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đôi khi mình học ở trong đó thì địa ngục thì nó cũng có nhiều loại, nhiều tầng địa ngục. Bởi vì làm ác mà làm theo sân hận, làm dữ, thô bạo, nó cũng có nhiều cách. Tại ra nó có nhiều, nhiều cảnh địa ngục. Ngạ quỷ cũng vậy. Súc sinh thì mình biết rồi, chẳng biết đến đâu là nó tận. Thì đại khái Đức Phật gom như vậy. Đối với thiện thì nó có, như mình biết là làm thiện là bố thí, là cái pháp căn bản. Mình cũng hiểu là nó có rất nhiều mặt thiện để làm. Nhưng mà cái căn bản, cái pháp mà có thể nói là tiêu biểu, đại diện thì là bố thí. Cái không làm ác thì nó có trì giới, giữ những cái giới hạnh. Thì ra đó là những cái để nó sinh cõi người, cõi trời, nó tạo ra những cái thân con người, thân của cõi trời. Nếu mình đi sâu hơn nữa thì nó có những cái nghiệp tinh tế, những cái nghiệp nó thanh tịnh, nó đi sâu vào bên trong, nó không có tạo tác ra bên ngoài bằng thân khẩu, nó đi sâu vào ý, nó là thiền định. Thì những cái nghiệp thiền định như vậy lắng động, trong sạch cái tâm, thì nó sẽ có cảnh giới siêu việt lên nữa, của cõi thiền. Cõi thiền gồm bốn cõi trời chính, trong đó phân ra mà tổng cộng hết đi lại thì nó cũng đến 17-18 cõi trời thiền. Và cho đến đi sâu hơn vào thiền định nữa đó, thì nó có bốn cái tầng trời tu tập những cái tâm không định, bao la không cùng tận. Thì khi mà Đức Phật xuất gia trước khi khổ hành á, thì Đức Phật đã từng tu tập hai cái không định cao nhất thành công, nhưng mà cho Đức Phật cho là không phải là con đường đạo. Vì thế cho nên cái ý nghĩa con đường đạo chúng ta mới được nghe. Bởi vì mình thông thường thì con người mình chỉ nhận định đưa ra được những cái hành động thiện ác, đồng thời mình cũng nhận được những cái hành động tu tập. Chẳng hạn chúng thấy những cái người ta tu thiền định, tu yoga nó đó. Rồi đôi khi mình cứ nghĩ cái đó là đạo hết. Thế là đôi khi mình phải nghe cái con đường đạo ở trong đạo Phật đó, thì nó siêu xuất bên ngoài. Chứ nó không phải là chỉ có cái hành động của nơi thân của mình như vậy mình có thể đoán định được rằng là đó là người tu đạo và tu đạo Phật. Thì đạo Phật, nền tảng của đạo Phật nó là trí huệ. Bởi vì khi Đức Phật giác ngộ, Đức Phật thấy là tất cả muôn loài, muôn thế giới, trong đạo Phật dùng cái chữ như mộng, như huyễn. Như huyễn ảo, không thực, có đó, nhưng mà không thực có, không vĩnh viễn, như vậy mãi. Biến chuyển, biến ảo, rồi tan đi, rồi lại hiện ra, nó như mộng, như huyễn. Mà cái gốc gác của nó từ đâu ra? Thì thực ra nó từ tâm thức mà ra, nó từ năng lực của tâm thức. Năng lực của tâm thức do không có tỉnh giác ra được, cho nên cái tâm thức luôn luôn nó động đãng, nó hoạt động. Mỗi lần nó hoạt động như vậy thì nó phải có một cái thân, giống như một cái giấc mơ của mình. Nó sẽ có một cảnh giới, rồi nó cộng nghiệp lại với nhau. Cộng nghiệp lại, nghiệp con người nó cộng lại, cái nó hiện ra một cái thế giới bền chắc của con người. Thế giới nói là bền chắc nhưng mà thực ra biến chuyển không ngừng và thay đổi không ngừng. Và tất cả những cá nhân con người ở trong đó luôn luôn sẽ đến một lúc nào là biến đi, tức là vào sự chết vậy. Thì nó là do một cái như vậy, là gốc của nó đều từ tâm. Nếu mà cái tâm nó giác lên đó, được cái nguồn gốc ngọn ngành như vậy á, thì lúc bây giờ cái tất cả vấn đề nó được đưa ra ánh sáng hết. Cái kết quả mà để nói lên cho con người á, của sự giác ngộ á, đó là giải thoát khỏi tất cả cái khổ đau, không có sợ hãi á, không có biến chuyển, không có thay đổi á, mà phải là một cách chân chính, rõ ràng, rành mạch. Như vậy. Đồng thời có thể tạo ra được những cái hoạt động lợi ích cho tất cả những cái tâm thức của các loài mà nó còn ở trong mộng huyễn như vậy. Tức là gọi là cái hành động lợi ích, nó kêu là cứu độ, khai mở cứu độ. Thì, tức là giác cho mình, rồi giác cho người, gọi là tự giác, giác tha. Đó. Thì nó mới đi thành cái con đường Bồ Tát Đạo, để đến cái chỗ thành cái quả Phật. Thì gốc gác như vậy, phải nói rằng là nó qua nhiều cái tiến trình học hỏi, để nó đi đến cái chỗ hiểu rõ được Đức Phật từ đâu ra và để làm gì? Thành ra là trong kinh điển của Đại Thừa cũng nói là cái lúc đầu tiên ấy là Đức Phật ấy, giác ngộ rồi, thấy rằng khó nói quá, khó nói lên cái sự thật đó quá. Cho nên Đức Phật định nhập Niết Bàn. Có nghĩa là Đức Phật hưởng lấy cái sự thành công của mình. Chứ không cần phải tiếp xúc và đụng chạm đến ai nữa hết. Nhưng mà Phạm Thiên đấy lại Đế Thích, tức là hai cái vua của cõi trời nổi bật ở trong các cõi trời. Một cõi trời là Phạm Vương á, Phạm Thiên á, là cái cõi trời mà đầu tiên hết của cõi thiền định, là cõi sắc. Bởi vì từ Phạm Thiên trở lên á, là vào cõi thiền á, thì nó không có cái cảnh giới mà nó chỉ có cái sắc tướng của các hữu tình nữa đó. Tại vì cái tu của họ, tu thiền định, họ buông xả tất cả. Cái tâm thức của họ á, nó không đón nhận các cái cảnh có người, có vật, có mặt đất, có tiếp xúc qua lại để họ vào trong thiền định. Cho nên khi cái quả họ hiện ra đó, thì họ là một cái thân tướng, mình có thể nói nó như là hào quang, nó là ánh sáng, chứ không phải cái thân vật chất như mình. Nó không có các cái cơ thể, cơ quan như mình. Nó là ánh sáng thôi. Cho nên có thể nói rằng là Phạm Thiên đó là cái cõi trời cuối cùng để vào cái chỗ đó. Tức là cao nhất mà nó thuộc vào cõi sắc, tức là cõi thiền, nhưng mà nó còn có hình tướng. Nó còn có các loài còn tiếp xúc với nhau. Các loài đó vậy đó. Thì đó là cái cõi trời cao nhất. Còn xuống một nấc á, là gặp vào cõi dục. Cõi dục có nghĩa là như chúng ta là cõi người, con người là thuộc cõi dục, con vật cũng thuộc cõi dục, địa ngục ngạ quỷ cũng thuộc cõi dục, mà cõi trời á, có một số cõi trời cũng thuộc cõi dục. Nó có 6 cõi trời thuộc cõi dục. Cõi trời thứ 6 là cõi trời cao nhất. Tức là phước đức công đức nó nhiều nhất. Cõi dục tức mình có ta, có người, có hành động. Nếu là cõi trời tức là toàn làm thiện. Làm thiện, bố thí, nhân từ, bác ái, nó đó là những cái nhân, những cái hành động đó là nhân để sinh cõi trời. Nhưng mà mình còn có ta, còn có người, còn có thương, còn có ghét, còn có này nọ, thì là nó đều thuộc vào dục hết. Cái tâm như vậy nó không có vào thiền định được, không có định được. Và có hưởng, thì có hưởng những cái mà nó cần, hưởng những cái nó cần đến một cái thân căn. Thí dụ mình muốn hưởng một cái sắc đẹp, mình phải có cái mắt. Mình muốn hưởng những cái âm nhạc nó hay, mình phải có tai, là căn tai. Đó. Cho đến những cái ý vui này nọ, thì mình hưởng ở cõi dục, nó cũng phải là cái cảnh bên ngoài, cũng là một cảnh đẹp bên ngoài, nó làm tâm mình thích. Một lời nói hay bên ngoài, nó làm tâm mình thích. Thành ra cái cõi dục á, thì nó có hình tướng sắc này nọ rõ ràng như vậy, có căn, có thân này nọ. Nhưng mà khi mà tu thiền định á, những người đó người ta không thích cái đó nữa. Người ta buông cái đó ra, cái tâm thức nó buông ra để nó nhập định, nó vào thiền. Cho nên khi cái quả của nó tới á, thì nó là một cái thân quang rất là trong sáng, và nó không cần phải có một cảnh bên ngoài để nó hưởng. Nó hưởng ngay cái an lạc tự nội tâm của nó ra, bằng cách là nó buông hết tất cả những cái xung động, những cái nóng bức của cái cõi dục. Tức là nóng bức là xung động, là lúc nào mình cũng phải nghĩ muốn tìm cái này, tìm cái kia, thích cái này. Dù là người thiện mình cũng muốn làm điều này, mình muốn làm điều kia. Cái tâm luôn luôn lúc nào nó cũng động. Đó. Nó như vậy. Cho nên cái người tu thiền họ buông hết cái đó ra, họ hưởng cái an lạc ở bên trong như vậy. Đó. Nên cái cõi đó họ không cần cái cảnh giới bên ngoài. Thì tất cả nó từ cái hành, từ nơi tâm thức là gốc. Đó, nó mới có cái hoạt động và nó mới ra cái kết quả. Nó mới thành ra vô lượng, vô biên cảnh giới của hữu tình. Và nó tùy theo nghiệp, của nghiệp cõi dục ấy, thì nó phải có thân, rồi nó phải có cảnh đối lại với nó. Có mắt thì có sắc, có tai thì có thanh, có mũi thì có hương, lưỡi thì có vị, thân thì có xúc, ý thì có các ý nghĩa, ý tưởng. Thành ra đó là thuộc cõi dục. Thì như vậy là thì biết rằng là cái sự xuất phát từ trong cái tâm, muốn cái gì, nhận định như thế nào, rồi hoạt động tu tập. Đối với cõi dục thì làm việc đối với cảnh xung quanh mình là hữu tình cũng như vô tình. Đối với hữu tình, thấy một người, thí dụ làm thiện, thấy một người nghèo, mình bố thí. Làm đối với vô tình, chẳng hạn như là mình thấy đường xá nó hư hỏng, người ta đi qua lại, người ta có thể bị tai nạn, mình bỏ tiền ra mình làm đường xá lại, đó là làm với lại cái vô tình. Làm ác, ví dụ vậy, đánh đập người ta, đó là làm ác. Rồi, đó là đối với hữu tình, và làm ác đối với vô tình, tức là thấy của người ta đẹp, ăn cắp. Có một cái hành động đối với một cái vật, vật đó nó vô tình, nhưng mà nó thành ra là một cái nghiệp ác. Thì như vậy là ở cõi dục thì nó làm như vậy. Nên cõi thiền, cõi định thì người ta buông hết cái đó ra. Trong tâm người ta nghĩ là những cái đó nó không có bền vững, nó không có mãi, nó thuộc về cái nhân quả, người ta muốn buông thả hết cái đó đi, người ta không muốn dính mắc vào trong cái đó. Cái tâm thức nó muốn như vậy, cái tâm thức nó muốn thoát ra đi, nó bao la, nó rộng lớn rồi, thì cái người đó người ta tu thiền định thì cái quả nó sẽ đến và nó sẽ hiện ra cái cảnh giới của những hữu tình. Thì đối với sự giác ngộ của Đức Phật thì tất cả như vậy nó đều là tạo tác, tức là cái tạo tác nó bắt nguồn từ trong tâm mình. Mình có một ý kiến, mình có một ý muốn, mình có một ý thích, rồi mình làm ra với cảnh xung quanh. Nếu mà mình làm với cảnh xung quanh, trực tiếp đến nơi hoạt động với cái cảnh đó thì là nó thuộc cõi dục. Mình nhận ra các cái cảnh như vậy nó cũng vô thường. Mình thích sống cuộc sống của danh vọng, của tiền tài, của gì đó, mình muốn buông hết ra. Thì cái hoạt động, cái tạo tác như vậy nó vào cõi thiền, cõi định. Nhưng mà nó vẫn là nghiệp, nó vẫn tạo tác, nó vẫn từ nhân nó thành ra kết quả. Kết quả đó nó do những cái lực của nhân nó tạo ra. Cho nên kết quả nó không bao giờ nó bền vững. Nó hoàn toàn không thực có, không tự có, mà nó từ những cái lực của nhân. Mà khi mình hành nhân á, thì mình cũng chỉ làm nó hữu hạn thôi. Nhưng mình bố thí cho một người, bố thí rồi thôi, mình đâu có bố thí hoài. Mà mình cũng bố thí một số lượng nào thôi, hữu hạn thôi. Cho nên cái kết quả nó có được á, nó theo cái đó, nó cũng chỉ hữu hạn. Không bao giờ mà nó mãi mãi, vĩnh viễn được. Cho nên như vậy, đây là những cái tạo tác như vậy, họ buông ra thì họ vào thiền định, họ muốn tìm một cái gì trường cửu. Có thể nói là cái tâm mình có phải là nó còn mãi hay không? Thì mình hãy bỏ ra tất cả những cái xung quanh đi, thì mình trở về với nó. Nhưng mà đối với Đức Phật thì tất cả cái thiền định nó cũng thất bại. Tuy rằng họ so với lại cái cõi dục thì họ cao hơn nhiều, thánh thoát, thánh thiện hơn nhiều lắm. Nhưng mà thất bại bởi vì họ không có tìm ra được cái nguồn gốc, và họ không có làm cách nào để mà thoát khỏi cái hành động, tức là thoát khỏi cái nghiệp. Họ đi tìm kiếm như vậy, nó là gì mình thấy, thì nó cũng là một cái tư duy tạo tác. Cho nên, rồi họ sẽ tu tập bằng cách nào? Họ sẽ tu tập bằng một cái tâm gọi là không thích cái cõi này nữa, thích cái yên tĩnh ở bên trong. Thì họ vẫn có cái cảm thọ, vẫn có cái thích, vẫn có cái ý nghĩa để thủ, nắm, giữ, có cái cảm thọ như vậy, không buông ra được. Thành ra nó vẫn trở thành một cái tạo tác thành nhân. Khi thành nhân thì mình sẽ có kết quả, thì mình sẽ phải chịu cái vô thường, nó sẽ biến mất. Cho nên Đức Phật đi tìm cái con đường giải thoát thực sự, là giải thoát khỏi những cái vô thường, tức là khỏi cái luân hồi đó. Thì làm sao đây? Cho nên cái sự giác ngộ của Đức Phật đó, nó mới là cái đưa đến cái kết thúc cái sự tìm kiếm đó, và nó thành công. Và Đức Phật mới tuyên thuyết cái con đường đạo, đó là cái con đường giải thoát. Mà nó nói lên là nó không phải là cái con đường từ thiện của cõi dục, mà nó cũng phải là những con đường mà thanh tịnh trong sáng tâm thức của thiền định, mà nó là con đường giác ngộ, tỉnh ngộ. Không, tất cả con đường từ thiện, con đường thanh tịnh trong sáng đều thuộc về nghiệp, đều thuộc về sự tạo tác nhân quả, cho nên phải chịu cái luân hồi. Thì cõi dục là một cõi gom lại gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân thiên. Cõi sắc gồm có bốn cõi trời thiền, và cõi vô sắc gồm có bốn cõi trời định. Thì như vậy nói lại là ba cõi, nên trong đạo Phật thường nói là ba cõi luân hồi. Chứ là ba cõi như vậy bằng tất cả những cái nghiệp thiện ở trong đó, đó nó đều thuộc về nhân quả tạo tác, tức là nó không phải đạo. Nên giờ mình mới nói đạo là như thế nào. Thì mấy bữa rồi mình nghe là mình nghe cái tiến trình tu tập đạo và Bồ Tát đạo để thành Phật. Nhưng mà cái bản thể của đạo là gì? Chúng ta thường nghe mỗi lần nói đến cái tiến trình tu đạo thì nó phải có trí huệ. Là trí huệ là cái nó như là một cái viên tướng soái thống lãnh quân đội của sự giác ngộ là vua. Cái trí huệ nó sẽ đưa đến sự giác ngộ. Thì cần phải có trí huệ. Mà khi nào thì cái tâm thức của mình nó được kêu là trí huệ? Là khi cái tâm thức của mình nó tiếp xúc và nó nhận ra được cái sự thật, tức là cái thật tướng, cái sự thật của tất cả. Tất cả ở đây tức là của các loài. Các loài ở đây là gồm có thí dụ nói loài người gồm có con người và thế giới con người, là cái hoàn cảnh trong đó con người sống, cảnh vật thiên nhiên. Và thì gồm có hữu tình và vô tình. Cứ mỗi một thế giới như vậy thì nó có hữu tình vô tình. Sau này mình thường nghe là bởi vì tất cả thế giới nó là kết quả, nó hiện ra, cho nên hữu tình ở trong một thế giới thì nó được kêu là chứng báo. Còn cái cảnh giới của con người, thế giới con người hiện ra, có mặt đất, có bầu trời, không khí, có cây cối, nó gọi là y báo. Chứng báo, y báo có nghĩa là mình lấy thí dụ như khi mình nằm mơ, cái tâm mơ của mình nó là nhân thì nó sẽ hiện ra quả. Bởi vì có cái tâm thức hoạt động đậy như vậy là nó sẽ có hiện hữu ra. Thì khi nó hiện ra như vậy thì nó, mình thấy mình là một người ở trong đó, thì cái người đó là cái người, là cái báo ứng của cái tâm mơ đúng nhất, là cái vai trò chính, nhân vật chính, nên kêu là chứng báo. Mà cái chứng báo nó hiện ra, nó phải hiện ra ở trong một cái cảnh, ở trong một cái môi trường, nó phải y vào đó mà nó hiện ra, nên gọi là y báo. Cái chỗ mà nó y cứ vào đó để nó hiện ra. Nếu mà cái tâm nó là một tâm an lạc thì nó sẽ hiện ra một con người trong để hưởng một cái cảnh rất là đẹp. Đó là báo của nó. Thì nó là cái người được hưởng các cái cảnh đó, đó là những cái y báo, nó y vào đó để mà nó được hưởng cái báo đó. Nếu mà cái tâm của nó là tâm ác thì nó sẽ hiện ra một cái con người phải chịu những cái sợ hãi. Thì chính nó là cái chính báo của cái, là cái sự sợ hãi, cái nhân sợ hãi. Và cái cảnh mà hăm dọa nó đó là cái y báo để đưa lại cái sợ hãi cho nó. Thành ra cái bản chất hoạt động của tâm thức á, luôn luôn nó có cảnh, luôn luôn nó có mình ở trong đó, nó có cảnh của người ta. Quý vị nghĩ tưởng tượng một nhà viết truyện, viết tiểu thuyết, cái tâm thức của cái vị đó đó, nó hoạt động một cái là nó ra một nhân vật chính. Và nó ra những cái con người phụ và một cái thế giới ở trong đó để hoạt động. Cái thế giới và những cái con người phụ đó, nó có thể được kêu là y báo. Hoặc nếu mình chia nó theo hữu tình vô tình thì cái thế giới đó nó là y báo. Còn cái nhân vật chính và những cái nhân vật phụ mà xuất hiện trong cái thế giới để hoạt động là chính báo. Ở trong những cái chính đó thì cái nhân vật chính đó nó là chính nhất. Thì như vậy rồi mình nghĩ nhà tiểu thuyết nó lấy từ đâu ra cái sự tưởng tượng đó. Nó lấy từ trong cái tâm tưởng sẵn có, cái bản chất tâm tưởng của con người, cái tâm thức của mình hàng ngày. Mình không phải nhà tiểu thuyết viết văn gì hết, nhưng mà hễ mà mình nghĩ lên một cái là nó phải có mình ở trong đó, và phải có người nào ở trong đó, và phải có ở chỗ nào, vào thời gian nào. Thành ra đó là cái tự động của tâm thức. Thì biết nó là như vậy. Cho nên khi mà Đức Phật thấy ra là cái gốc của tất cả, nó không phải từ một cõi trời nào hay từ một thượng đế nào hết, mà nó từ chính cái tâm thức nó ra. Đức Phật thấy như vậy thì cái tâm thức đó nó, nghĩa là có thể nói nó biến hóa kinh khủng lắm. Mình tưởng tượng cái tâm của mình nó biến động, biến hóa. Nó gặp cảnh nào nó cũng động, nó biến, động, nó biến. Trong giấc mơ của mình đôi khi cảnh nó thay đổi rất mau lẹ bởi vì cái tâm nó biến. Nó gặp cảnh nó biến, gặp cảnh nó biến. Cho nên cái bản chất của tâm thức nó như vậy. Mà cái tâm thức đó, cho nên những cái vị mà họ tu thiền định đó, họ muốn làm chủ tất cả những cái động đãng của tâm vậy đó. Cho nên đôi khi những vị đó họ tu thiền định đó, lắm lúc họ không có ngủ nữa. Bởi vì cái ngủ là một cái, đối với mình đó là một sự mệt mỏi và rất cần thiết cho sức khỏe mình. Nhưng mà đối với những người tu như vậy thì cái ngủ đó là một cái chìm đắm của tâm. Nó chìm vào một trạng thái mơ tưởng vọng động. Mà cái gốc của nó từ xa xưa bao nhiêu kiếp nó động nhiều, nó làm cho cái tâm mệt. Cho nên khi mà cái tâm đó nó không có đủ sức để nó nương vào những cái cảnh hiện thực thì lập tức các căn của nó đóng lại. Và cái tâm nó chìm đắm xuống. Và nó chìm đắm như vậy không phải là nó chìm đắm là nó không có gì hết. Nó chìm vào trong cái thói quen muôn đời của nó là động á. Cho nên ở trong đó nó mới phát ra cái giấc mơ. Thành ra đôi khi cái mặt trên của mình có thể là một cái con người rất là bình thản. Nhưng mà cái gốc tâm của mình bao giờ nó cũng động vô cùng tận. Và làm sao để có thể gọi là thanh lọc cái đó hay là làm chủ được cái đó. Đó là một cái công trình của những cái người tu thiền định. Mà tu thiền định có khắc phục được những cái đó thì nó mới sinh vào những cái cõi trời của thiền. Nhưng mà đối với đạo Phật thì cái hoạt động mà thanh định đó vẫn không có chữa hết được căn bệnh. Mà vẫn không có đạt đến cái cứu cánh giải thoát. Mà phải nhìn ra cái gốc của nó. Thì cái gốc mà tại sao tâm mình nó động đãng như vậy mà nó cứ phân hai phân ra để ta người này nọ để nó hoạt động. Bởi vì không có ta, không có người, không có cảnh giới, nó không hoạt động được. Cái tâm mình nó phải động, cho nên bắt buộc nó phải có ta, có người và có một cái chỗ. Thế nên tất cả cái tư duy của mình là nó theo cái nguyên lý đó. Mà tại sao nó như vậy? Có phải tâm thức nó như vậy không? Thì Đức Phật sau khi giác ngộ rồi mới khai cho mình ấy, trả lời. Cái đó nếu mà mình giác ra thì mình mới thực sự làm chủ được hết cái tâm của mình. Và thực sự mình mới gọi là tự tại. Cái chữ tự tại hay là chữ tự chủ, tự do, nó có nghĩa như vậy. Tự tại nó chỉ cho ông vua làm chủ hết tất cả. Đối với tất cả mọi vật, mọi thần dân ở trong nước, là mình muốn sao là người đó sẽ theo như vậy. Mình muốn người đó chết, người đó phải chết. Đó. Vì muốn vật của ta về mình, nó phải về mình, gọi là tự tại. Có nghĩa là không có cái gì trở ngại được mình. Thì chỉ khi nào mà cái tâm mình nó giác ngộ, mình mới tự tại được. Và làm chủ được hoàn toàn cái tâm. À, bởi vì lý do tại sao? Bởi vì cái gốc của động nó là do sự vô minh. Tức là nó không biết rõ nguồn gốc, nó không nhận rõ ra được nó. Cho nên nó thành là ta với người. Nó không biết rõ nó là như thế nào hết. Nó cứ theo cái ta với người để nó xác định nó là một con người, một cái tôi. Thì bắt buộc khi nó xác định nó là tôi thì phải có người khác. Xác định mình như vậy phải có tha nhân. Cho nên cái tâm nó luôn luôn ở trong cái phân chia, phân đôi ta người. Và người có một người để mà biết các sự vật khác. Người ta cứ gọi là nó chia hai như vậy. Danh từ triết lý gọi là nhị nguyên vậy. Là có một cảnh và có một cái người nhận biết như vậy. Là cái gốc của nó là vọng hết. Gốc của nó là vô minh. Khi mà giác nó phá cái vô minh đó thì tự động cái đó nó tan biến. Và bây giờ mình không thể nói giải thích được cái cảnh giới giác ngộ. Mình chỉ có thể nói là tất cả mọi vấn đề nó từ cái vô minh, cái vọng mà ra. Cho nên mình mới có thể nói được cái giác đến cái mức là nếu phá được cái vô minh đó bằng sự giác ngộ thì mọi vấn đề nó tan biến hết. Thì ở trong cái đời sống, ở trong cái ta, cái người này, nó mới có sợ hãi, có khổ đau và nó mới có sự chết, nó mới có cái bệnh. Bây giờ nó gốc của nó là từ vô minh, mà phá cái đó thì tất cả mấy cái mà nó hiện ra, cái quả của nó đều chấm dứt theo. Nên cái giải thoát ở trong đạo Phật nó cũng từ giác ngộ mà ra. Mà cái hoạt động tu tập ở trong đạo Phật đó, là nó cũng lấy giác ngộ là căn bản, và giác ngộ vừa là cái mục tiêu cuối cùng để cái hành động nó đạt đến. Cho nên cái giác ngộ như vậy thì nó là một cái trạng thái tâm thức bắt gặp chân lý, nhận ra được chân lý. Cho nên vì vậy vào đạo Phật mình phải học về sự thật, thực tướng của các pháp, học về chân lý. Thì nếu không có cái đó thì đạo Phật không khác gì cảnh giới tốt của cõi dục. Mà nếu vào trong thiền định thì đạo Phật sẽ không khác gì với lại cõi thiền với cõi định. Và như vậy vẫn thuộc về luân hồi. Chỉ có một cái làm cho đạo Phật thành ra không phải là cõi dục, cõi sắc, cõi luân hồi. Đó là cái trong đạo Phật thấy ra cái chân lý. Cho nên vì vậy mà mình mới có cái danh từ gọi là đạo Phật. Thực ra nó rất là đúng. Phật là giác. Thành ra đây là cái con đường giác ngộ. Không phải cái con đường là làm việc này, làm việc kia. Không phải con đường là nhập định, tu thiền. Mà nó là con đường giác ngộ. Thì chính vậy mà cái con đường giác ngộ đó mà lại giác ngộ mà tự giác mà lại muốn giác tha nữa. Cho nên nó mới phải qua cái tiến trình mà mình nghe mấy bữa. Thì tiến trình đó là để nói như vậy. Nhưng mà cái bản thể của con đường đạo nó chính là cái chân lý. Và cái trí chứng là cái chân lý đó. Tại vì khi nào mà mình đạt đến cái chân lý thì nó mới đạt đến cái mức độ viên mãn, tức là cứu cánh. Khi mình làm một công việc, bao giờ mình nói xong rồi. Mình nói xong rồi á, thì tức là việc đó nó hoàn tất. Bây giờ cái việc làm, thí dụ mình nấu cơm, thì cơm chín tức là hoàn tất. Hoàn tất rồi á, thì không làm nữa. Nấu cơm rồi không nấu nữa. Bây giờ việc làm của Đức Phật đó là cứu độ. Việc làm trong đạo Phật á, 42 hành vị, 41 hành vị này á, là để cứu độ chúng sinh. Thì cứu bao giờ cho nó xong? Phải cứu cho nó xong á, thì mới gọi là rảnh rang không làm nữa. Bây giờ mình thấy là thấy một người đói thì mình cho họ ăn, họ hết đói. Nhưng mà xong chưa? Mình muốn cứu đói hả? chiều họ đói nữa. Mà mình là người muốn cứu đói, cái đói nó còn, phải cứu tiếp. Thì cứu tiếp thì chiều họ ăn họ no, sáng mai họ đói. Đó. Trưa nay họ đói quá, họ mà ăn bữa thôi nó cũng đủ. Bây giờ mình cứu họ một cách tận tình. Giết giết một thời gian họ quen rồi, ăn ngày phải ba bữa. Đó. Không thôi là thấy đói. Thì tự nhiên cái mình thấy mình cứu giết cái hình như nó nhiều ra. Mà không thấy nó hết. Không thể thấy nó hết được. Thành ra như vậy thì mình phải tìm cách. Thế đó là mình tìm cách, mình bảo thôi anh, tôi giúp cho anh đi làm. Anh đi làm lấy, anh tự ăn lấy đi. Chứ tôi mà cứ nấu cho anh ăn như vậy, tôi là giàu có này nọ, tôi là ăn uống, nghĩa là thả cửa ra này nọ, mà tôi vì ăn nhiều quá nó đủ thứ, nó lên ký quá nó này nọ, mà thế ra tôi giờ tôi cũng chỉ ăn ngày chừng một bữa, bữa nhẹ một bữa thôi, mà anh thì ăn ba bốn bữa là tôi phải nấu thêm, bận quá. Bây giờ cho anh làm việc, anh làm. Thì anh làm như vậy thì thực sự ra là anh nghĩ là mình giúp cho làm, nhưng mà con người nó phức tạp. Có thể đôi khi giúp cho đi xin chỗ này, xin chỗ này cũng được, phải giúp xin chỗ khác. Xin vừa làm được mấy tháng nó đóng cửa. Mình cứ phải lo, mình giúp, cõng. Mà đó là mới một người thôi. Đó. Thì mình thấy là vấn đề nó hình như là cái căn bản con người á, mà mình nghĩ là mình cứu giúp xưa nay á, là mình cứu giúp gì đó, gọi là ăn mặc cho nó ấm, cho nó no, ấm no đó, khỏi lạnh, khỏi đói. Nhưng mà mình đấy là nếu mà mình cứ giúp với cái mặt ở trên như vậy thôi á, cái mặt cái hiện tượng nó thôi á, thì hình như là nó cứ có hoài à. Rồi cái anh nói, anh còn dẫn mình đi, anh bảo anh giúp cho tôi vậy rất cảm ơn, còn có ba bốn người bạn khác cũng giống tôi ấy. Mình thấy không biết bao giờ mình giúp đến bao giờ đây. Nhưng mà lạnh nó từ đâu ra? Nó từ thời tiết ra. Đói từ đâu ra? Đói nó từ cái cơ thể của con người, cái tự nhiên. Bây giờ mình sửa được cái đó không? Mình làm cho trời nó hết lạnh không? Đó. Là không làm được. Mình chỉ có tránh né với chống đỡ thôi. Mình kéo vào một chỗ, mình bật lò sưởi lên. Ánh lạnh rung lên vậy, bật lên lát đã ấm, ấm lát đã lạnh, riết cái tốn điện. Nó lại có vấn đề. Tức là cứ một nó sinh hai, nói như Lão Tử đó. Một nó sinh hai, hai nó sinh ba, ba nó sinh vô cùng. Cứ vậy nó đi. Cứ vậy mà nó đi, đi mãi. Bây giờ mình bảo là không biết sao. Nhưng mà mình sẽ nhận ra từ từ là nó càng phải tìm về cái gốc. Nó càng phải tìm về cái gốc gác á, thì nó mới cứu chữa được hơn là chỉ cứu ở trên cái mặt nổi, cái mặt hiện tượng thôi. Phải tìm cái gốc. Mình thấy cái người đó, mình bảo tôi thấy anh mạnh khỏe, tôi thấy anh thông minh lắm. Tại sao phải đói, phải anh đi xin đấy? Anh bảo chứ thì thông minh thì khỏe, khỏe chứ, nhưng mà phải xin mới có ăn. Nhưng mà thật ra anh đi làm, mà nói đi làm mệt lắm, lười. Thì bây giờ không được, anh tại vì anh lười. Tức là khi mình nói tại vì, tức là mình nói về cái gốc. Nhưng mà vậy là đáng lẽ anh có cần phải xin ai ấy, tại anh lười. Anh phải chữa cái lười đó. Thế là rốt cuộc mình sẽ có một cái kinh nghiệm, cái bài học là mình phải đi tìm cái gốc. Giờ mình đi tìm gốc thì đó. Giờ dần dần mình thấy là rõ ràng mình nhận ra là cái cuộc sống này nó là cái gốc gác của con người nó có mặt. Thì nó có cái thân, nó có cái tâm. Và rồi nó có tất cả những cái cảm thọ. Rồi nó phải có tất cả những cái và trợ giúp nó để nó sống còn. Thành ra giờ là mình biết cái gốc nó ở đâu. Con người mà tôi muốn no, nó phải có cái đồ vật bên ngoài, tự nhiên là tôi không có no được. Tôi phải có đồ ăn vào. Và nếu mà không có đồ ăn ở bên ngoài vào thì tôi sẽ chết đói. Một mặt khác, mình bắt đầu thấy gốc là khó. Nhưng mà mặt khác mình sẽ thấy một điều là ui, nhưng mà nếu bây giờ mà không giúp gì hết thì có cái gì ghê gớm? Có cái gì ghê gớm? Đến cùng tận là cái gì ghê gớm? Rốt cuộc là sự chết. Thế bây giờ mình giúp người đó, mình thấy nằm co ro đó, đói lạnh đó, mình cũng chẳng giúp gì hết, để xem nó tới đâu, rốt cuộc tới cái chết. À, vậy tức là thực ra là mình giúp cho người đó không phải thực sự là no ấm, mà cái xa đó, mà lại là cái chứng đó, là giúp người đó khỏi chết. Nhưng mà có ai khỏi chết không? Chính mình chẳng bao giờ mình bảo đảm mình không đói nữa mình cũng chết. Thế giờ người đó ông bà cho tôi một bát gạo, tôi gì mình bảo chứ ăn làm chi? Giờ ăn cho nó thôi là tôi chết đói, mình bảo chứ thì anh chết rồi mai mốt tôi cũng chết vậy, tôi no tôi cũng chết vậy chứ. Chứ tôi đâu có sống. Nên là mình thấy vậy đó, thành ra nó cứ suy nghĩ như vậy để mình vào cái sự thật. À, từ từ Đức Phật phải nói là cái sự thật của chúng sinh nó có cái chỗ thoát không? Hay là sự thật của chúng sinh nó vậy thôi thì giờ cứu cái gì nữa? Thì giờ nó cứ bình thường trở lại đi. Mạnh ai nấy sống như là xưa nay. Rồi gặp người nào có duyên làm tốt được thì mình làm tốt. Người nào không có duyên thôi. Nó cứ bình thường vậy đi chứ nói sự cứu độ làm chi nữa. Một khi mình nói sự cứu độ ra thì nó bây giờ nó phải đến cái chỗ là thực sự cái người đó có cái chỗ thoát không? Chết rồi đi đâu? Mà nó ra làm sao? Đó, nó mới từ từ vào trong cái chân lý của cái người đó. Tức là khi mà mình nhìn một người đói, co ro nằm đó, thì cái tâm của mình nó thấy đó là một người đói, khổ. Nhưng mà từ từ cái tìm kiếm của Đức Phật qua bao nhiêu kiếp, băn khoăn hay là từ bi thương xót chúng sinh, thì là bắt đầu thấy rằng là mình làm gì nữa. Hình như cái chỗ mà đáng sợ nhất á, cũng tránh khỏi. Mình sợ người ta bị chết, khổ, người ta chết, nhưng mà đúng không tránh khỏi. Mà chính mình cũng vậy. Thế bây giờ nó mới trở thành cái là, vậy thì mình có làm một cái thoát chết được không? Mà người ta cũng như vậy. Người ta có làm một cái thoát chết được không? Thế nó phải đi tìm. Mà cái đó nó phải là sự thật của mình. Nếu nó không phải là mình thì nó là một cái bên ngoài thì không cứu gì được mình hết. Thành ra bây giờ cái câu hỏi nó trở thành sự thật của mình á, có thoát chết không? Sự thật của người á, có thoát chết không? Thành ra nó đi tìm kiếm cái sự thật đó. Nhất là nhìn thấy là sự thật của người ta là gì? Thoáng nhìn một cái á, thì mình thấy cái sự thật của nó là cái thân tướng của người đó. Nhưng mà nếu mình cũng biết là chính mình cũng vậy, từ hồi nhỏ mình khác, cái thân cũng khác, tay chân cũng khác, lớn lên nó khác, cái thân tướng nó thay đổi, nó lại theo thời tiết, theo đồ ăn thì nó biến. Rồi về già nó khác, cái tóc mình hồi trẻ nó không có bạc. Thì mình thấy là nó biến đổi như vậy. Làm sao một cái là sự thật mà nó lại cứ thay đổi như vậy? Thế thì những cái biến đổi như vậy nó sẽ được nhận định là nó không phải là sự thật của cái người đó. Nếu là sự thật là một cái nó không thay đổi thì nếu cái anh A, sự thật của anh là 18 tuổi là sự thật thì anh vĩnh viễn là 18. Nếu 80 tuổi là sự thật của anh thì sinh ra đời nó cũng 80. Ở trong thai cũng 80. Thành ra như vậy thì mình thấy là nó không phải sự thật. Thế vậy thì sự thật nó là gì? Thì Đức Phật mới từ từ mới tìm kiếm là cái gốc nó từ đâu nó ra. Và cái gốc đó nó có phải là một cái mà cứ đưa lại cái khổ đau như vậy. Thì khi tìm vào tận gốc thì muốn tìm vào tận gốc như vậy, cho nên Đức Phật phải đi lắng tâm, dùng phương pháp thiền định, lắng hết những cái tâm tưởng vọng động để nhìn cho nó rõ. Để cho nó rõ là thực sự mình như thế nào. Thành ra nó mới thành ra là Đức Phật tu thiền định. Đức Phật tu thiền định thì muốn cứu độ chúng sinh, muốn tìm chân lý. Chứ không phải là tìm một cái trạng thái an lạc bao la nào đó. Thành ra như vậy tìm cái chân lý. Bây giờ nếu mà có vào cái cảnh giới của thiền định bao la, Đức Phật cũng hỏi là cái bản thể của nó là gì? nó có còn mãi không? Hay là nó cũng sẽ mất đi? Nó từ đâu ra? Thì thấy rõ là nó từ cái năng lực tư duy thanh tịnh tâm của mình mà nó ra cái cảnh giới đó. Nó cũng chỉ là quả, nó không phải là sự thật. Cho nên phải đi tìm nữa. Nên mới đi sâu như vậy. Nó đến cái chỗ cuối cùng là chỗ giác ngộ, mà mình cũng biết là trong cái tiến trình tu tập của một vị Bồ Tát này nọ. Và đây là mình nói cái giác ngộ là giác ngộ trong những cái kiếp trước á, để rồi mới bước lên con đường Bồ Tát Đạo á. Rồi mới hành lục độ á, rồi mới đạt đến cái quả Phật á. Là nó phải có cái sự giác ngộ đó, thì nó mới phải học hỏi từ nơi những cái vị thiện tri thức. Tức là từ nơi những cái vị cổ Phật, những cái vị Phật từ đời đó học, nghe Pháp như vậy, rồi đi tìm tham vấn các bậc tổ sư, học hỏi vậy, tu tập. Khi mà giác ngộ ra thì thấy là cái sự thật của mình. Khi mà thấy được cái sự thật đó thì nó vào trạng thái của trí huệ, của trí. Thì nó, cái tâm thức nó là một, nó hiện cái bản thể mà cuối cùng thâm sâu nhất của nó, chân thực nhất của nó ra. Cái bản thể đó nó bao trùm tất cả, nó không sinh không diệt. Nó không bao giờ có sinh để mà có tử, nó luôn luôn. Nhưng mà do bởi vì khi mà giác ngộ rồi á, thì nó quay trở lại với cái nhận thức thông thường của mình. Thì cái vị giác ngộ đó, theo duy thức học đó, khi mà mình nhập vào cái trạng thái mà trí chứng chân lý á, thực tướng của vạn vật á, thì gọi là căn bổn trí. Khi mà quay trở lại với lại cái tâm thức của đời sống của mình á, thì cái vị đó có được những cái kinh nghiệm ở trong cái trạng thái ấy, giác ngộ đó, thì cái tâm thức mà bình thường của mình ấy, nó theo những cái kinh nghiệm đó mà nói ra, mà hành động, mà sống. Thì cái tâm thức nó trở thành trí, mà gọi là hậu đắc trí. Tức là một cái trí mình có được sau khi giác ngộ. Tức là một cái trí mà mình trở về cái tâm thức bình thường của mình, để mà mình có thể nói chuyện với mọi người về cái cảnh giới của chân lý. Thì Đức Phật đi vào xa như vậy thì mình chỉ có thể nói về này. Ra giờ cái chân lý này nó rất là không ngoài sức tưởng tượng của mình. Cho nên lắm lúc mình nghe thì mình cũng thấy hoang mang lắm. Nhưng mà mấy bữa chúng tôi mới nhắc là nếu mà mình muốn nghe Phật Pháp á, thì mình phải hiểu, mình đừng có dùng cái trí của mình cầu nắm bắt chân lý. Mình nghe rồi mình tin nhận, mình hâm mộ, đó là cái công đức vô cùng, phước đức vô cùng. Thì cái điều đó là cái thái độ của cái người nghe ở trong một cái trình độ phàm như mình, đó là cái điều lợi ích nhất. Nếu bây giờ thí dụ như mình thấy một cái căn nhà, ví dụ vậy, có tường, có nền, có trần thế nọ, thì nó chiếm một cái khoảng không gian như vậy, thì giờ cái gì thực sự là cái nhà? Cái nhà thì nó có một, mình đâu có nói hai cái nhà, mình nói một cái nhà. Cái nhà thì nó có một, mà bây giờ mình nhìn vào nó thì mình thấy nó nhiều lắm. Nó có trần, nó có nền, nó có tường, nó có cửa, nó có cửa sổ, nó có phòng, nó có nhiều lắm. Thế thì cái một mà lại là nhiều, mà nó là cái nào? Cái một nó là cái nào? Nó là cái trần, nó là cái nền, nó là cái tường, hay là nó là cái cửa? Nó là cái nào? Nếu mà bảo nó là tất cả thì nó phải là cái nhiều. Mà cái tất cả đó nó ở đâu ra? Thực ra là nó chỉ ở trong cái tâm của mình cho ra như vậy. Còn nó không có một cái cảnh là một cái nhà là một mà đứng ngoài các cái này, đứng ngoài các cái tường nền này nó đứng riêng ra vậy để mà mình thấy. Hay ra thực ra nó chỉ là cái sắp xếp ở trong tâm mình thôi. Thế nên nếu nó là chỉ sắp xếp trong tâm mình thôi ấy, vậy là nó không phải là một cảnh có thật ở bên ngoài. Mà cái cảnh có thật mà mình thấy ấy, thì nó là tường trần nền, chứ không phải cái nhà. Nên vì vậy mà phải tìm cái sự thật của nó. Mà đôi khi vì cái nhà mà mình cũng khổ, vì cái nhà mà mình cũng sướng, nhưng mà nó có thật hay không? Thế giờ mình thấy một người nghèo khổ, mình muốn cho người đó cái nhà đó, chẳng hạn như vậy, thì mình nghĩ cái nhà đó có thật, tức là mình cho người đó ở trong vọng, mình cho với một cái tâm vọng của mình. Và bởi vì cứ ở trong những cái vọng như vậy thì nó tan biến. Thành ra cái nhà nó nhiều thành phần, cho nên gỡ nó ra một cái chẳng thấy nó đâu nữa. Và mình cứ ở trong những cái mà nó chỉ ghép lại, mà mình làm những cái công việc cứu độ thì nó đâu có thật. Nhưng mà phải tìm ra một cái thật không có bị tháo ra, không có bị mất đi. Rồi mình mới ban cho cái người đó, mà cái người đó phải có cái đó. Cái ban cho của mình là chỉ ra cho người đó cái đó, thì người đó được cứu độ. Vì vậy mà mình biết là cái sự cứu độ của Đức Phật nó nằm trên chân lý hết. Thành ra tìm kiếm cái chân lý đó thì nó sẽ rất là phức tạp. Bởi vì một mặt á, bây giờ phải nhận định ra cái có của nó, rồi mới nhìn ra cái bản thể của cái có đó. Thì cái có của một cái nhà á, nó vừa là cái sự vật gồm các thành phần như trần nền này, nó kết hợp lại. Mà cái sự kết hợp đó lại phải do cái công của người thợ, của cái người vẽ kiểu, nó rất là phức tạp. Rồi nó kết hợp lại, nó lại phải có cái tâm thức của mình. Cái tâm thức của mình nó lại phải có chữ nghĩa trong đó. Nó bao nhiêu cái yếu tố vậy đó, nó kết hợp với nhau, nó mới ra cái chữ cái nhà. Đấy, cái nhà là cái tôi của mình nó còn phức tạp hơn nữa. Đó, mà mình nói cái nhà là nhà của ta đó, thì nó càng phức tạp ghê lắm, chứ nó không có đơn giản như mình tưởng. Rồi nó lại, nếu mà mình vào trong cái hiện thực á, thì là tại sao cũng cái nhà mà không cái nhà nào giống nhà nào, mà tại sao cũng là con người, mà tại sao cái người này người ta lại ở cái nhà lớn, người này người ta lại ở cái nhà nhỏ, nó còn bao nhiêu vấn đề nữa, sự thật của nó là gì. Cho nên mình biết cái sự giác ngộ của Đức Phật nó rất là phức tạp lắm, mình không có thể nào mà nói đơn giản được. Nên quý vị phải thông cảm chỗ đó. Nhưng mà mình tin mà Đức Phật thì là mình có cái duyên để từ từ mà trong nhiều đời nhiều kiếp mình sẽ khai phá ra được. Nên chỉ nói tóm lại là Đức Phật khám phá ra, nếu mà mình muốn nói cái sự thật của sự vật, từng sự vật, từng sự vật một, gọi là từng pháp một, thì thực sự ra các sự vật đó nó đều là sự kết hợp của các điều kiện, yếu tố về thời gian, không gian, về hữu tình, vô tình, đủ hết á. Nó kết hợp. Cái lý đó kêu là duyên khởi. Từ những cái nhân duyên như vậy nó khởi lên một cái pháp. Từ cái ý muốn xây nhà, từ cái người thợ biết làm nhà, từ những người nhà thầu, từ tường vách, từ như vậy á, nó kết hợp lại đúng kiểu, đúng cách, chứ không phải kết hợp bừa bãi, thì tự nhiên nó khởi lên một cái nhà, nó hiện khởi ra một cái nhà. Tất cả các pháp á, nó đều từ cái lý duyên khởi mà nó hiện khởi lên. Thế cho nên trong đạo Phật, Đức Phật mới tuyên thuyết ra cái lý duyên khởi, nhân duyên, duyên khởi. Mà đôi khi vì nó khó quá, cho nên Đức Phật nói cho người ta hành động ngay. Con người muốn vốn dĩ là hành động, cho nên Đức Phật thuyết nó ra nhân quả, thuyết nó theo nhân quả. con người muốn có một cái kết quả sung sướng, có một cái thực tiễn, tức là mình đạt được một cái gì mình thấy hài lòng, thích thú, tránh được những cái gì mình thấy khổ đau, chẳng hạn như vậy đó. Thì Đức Phật mới thuyết cái nhân duyên nó theo cái hướng nhân quả, tức là mình tránh đi những cái khổ đau và đạt được cái an lạc. À, thực ra nó chỉ là lý duyên khởi, lý nhân duyên. À, thì nó như vậy, à, cái lý nhân duyên ấy, thì khi mà nói ra được các cái hiện tượng của các pháp nó hiện ra là nó theo cái lý duyên khởi đó, thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói vào trong, vậy sự thật của cái nguyên lý duyên khởi là gì? Sự thật của cái nhà nó là gì? Bây giờ đã có cái pháp duyên khởi rồi, bây giờ dựa trên cái lý đó, nguyên lý đó để bắt đầu nhận định ra sự thật của nó. Nếu nó là thật có thì nó không cần đến nhân công, không cần đến tường vách, nó đã sẵn có rồi. À, nếu nó là thật có thì nó là một cái, ví dụ mình kể hết các pháp để lập thành ra cái nhà, tường vách, gạch, ngói, thợ này, nó là 10 cái. Nếu cái nhà nó thật có thì nó sẽ là cái 11. Và cái 11 tức là nó sẽ đứng ngoài 10 cái kia là có nó. Nó không thể tìm được một cái như vậy. Cho nên sự thực của cái nhà nó có, nhưng mà sự thật của nó, sự thực của nó do duyên khởi, cho nên không thể nào tìm ra được nó hết. Mà không thể nào tìm bắt, nắm bắt được nó hết á, nên nó được tuyên thuyết là không. Đó là nếu con người mình có cái trí suy luận, à, bây giờ đó mình muốn vào trong cái chân lý của Đức Phật thì mình vào bằng gì? Cái nhìn không thể nhìn ra chân lý, nghe cũng thể nghe ra chân lý, mà bây giờ phải dùng cái trí suy luận để nhận ra chân lý. Thì dùng cái trí suy luận như vậy á, thì khi nào mà mình dựa trên cái lý duyên khởi mà mình suy xét, quán sát theo sự hướng dẫn như vậy cho thật kỹ, cho thật chính xác, thì mình bắt đầu nhận ra cái nhà là có mà tức là không. Cái nhà là không mà tức là có. Bắt đầu mình nhận ra cái đó. À, lúc đó mình nhận ra qua cái suy luận của mình, chưa phải là chứng thật cái chân lý đó. Nhưng mà cái tiến trình nó hướng dẫn nó đi như vậy. Rồi, một mặt khác thì Đức Phật lại, nếu bây giờ mình mang cả cái con người của mình tham dự vào trong đời sống này, thì cái nào là gốc? Mình gặp mọi người, gặp mọi người, mình đối xử với mọi người thì ok, anh kia anh tốt, anh này anh xấu lắm, cái anh này hại tôi, cái anh này anh làm ơn cho tôi, cái người kia người ta lạnh lùng, người ta chẳng có vô dụng, chẳng được cái gì hết. Tất cả mấy cái đó gốc nó từ đâu? Khi mà mình vào trong đời sống thì mình sống là nó phải có một cái tâm hiện ra, một cái cảm giác, một cái suy nghĩ, suy tư. À, cái đó là cái hiện hữu của sự sống. Cái đó nó gốc nó từ đâu? Gốc nó, cái người mình thấy, ôi cái người nó rất tốt, có phải là cái người rất tốt nó đến từ người đó không? À, cái người này rất xấu là cái xấu nó đến từ người đó không? Quả thật nó phải có người tốt thì mình mới thấy tốt, có người xấu mình mới thấy xấu. Nhưng cái gốc của nó từ đâu? Nếu mà bây giờ mình đi đâu mình vác theo cái ghế nhẹ nhẹ thôi. À, rồi một cái người đó người ta giật cái ghế mình, người ta ném xuống một cái, cái ghế nó có chửi người đó không, nó có giận người đó không, nó có phê bình người đó xấu không? Nhưng mà mình, người đó chỉ đụng đến cái ghế thôi chứ không có đụng đến mình, nhưng mà mình bảo chứ anh làm gì vậy, à, anh làm gì mà anh hung ác vậy, cái ghế của tôi mang vai anh rục xuống thì nó bảo chứ người đi mà tự nhiên vác cái ghế trên vai mát hả, à, mình bảo chứ tôi mát kệ tôi. Nhưng mà cái ghế nó không nói gì hết. Như vậy thì cái gốc của nó thực ra là từ trong tâm mình mà ra. Do tâm mình nó nhận định, nó phân biệt, à, nó so sánh, rồi nó kết luận. Gốc nó từ trong tâm mà ra. Nên khi mà tham dự hết mọi cái vào với nhau, mọi cái để thành ra một câu chuyện, duyên mọi cái có cả tâm đó, thì Đức Phật nói tâm là gốc. Vì bằng chứng như mình thấy cái ghế nó bị mà ghế nó không có ý kiến gì hết. Cho nên tâm là gốc. Cho nên mình thấy một người ác thật ác thì đúng là người đó ác. Nhưng mà cái mà thấy ác á, gốc ở trong mình. Cái ghét á, gốc ở trong mình. Và cái thấy á, gốc ở trong mình, trong tâm mình. Cho nên phải nhìn nó gốc. Rồi mới bảo vậy. Vậy cái ác đó, cái thật của nó đó là phải nhìn ở nơi cái gốc. Cái thật của nó là ở nơi cái tâm phân biệt của mình. Đấy, thì cái tâm phân biệt mình á, mà tại sao nó phân biệt khi nãy mình nghe? Bởi vì nó vọng. Nó không thấy ra cái sự thật, nó chưa giác. Thế khi mà một cái người giác á, thì nó vượt lên trên thiện ác, đúng sai, phải trái. Cái tâm thức của nó mở rộng ra không cùng. Và nó trở thành một sự quán chiếu bình đẳng tất cả các pháp. Thì cái lúc giác ngộ là như vậy. Tức là đưa cái tâm của mình nó vào cái trạng thái mà nó đúng với các cảnh vật. Thì mình cứ thử tưởng tượng, thí dụ như con cọp nó giết một con nai. Thì mấy con nai khác, ví dụ con nai mẹ khác, bây giờ mình thí dụ như loài vật nó cũng tình cảm như con người ấy, mình thấy rõ cái thí dụ, nó cho thấy rõ tâm thức. Thì con nai mẹ nó sẽ vừa chạy nó vừa khóc, nó bảo trời ơi cái thằng cọp nó ác quá, nó bắt con tôi nó ăn. Trong cái lúc đó thì mấy con cọp con chạy đến mà nói với con cọp mẹ, mẹ ơi mẹ dễ thương quá, mẹ cho con đồ ăn ngon quá, mẹ là một bao la như biển cả. Con sẽ hát bài lòng mẹ bao la cho mẹ nghe. Thế đó. Thì mình thấy rằng là thực sự rằng là thế ra là nó từ trong tâm nó sinh ra. Cái ác của con cọp á, nó từ tâm con nai mẹ sinh ra. Nó do cái duyên. Dĩ nhiên nó có cái duyên của nó. Mà cái tâm của mình á, là cái gốc á, để mà nó theo cái duyên nó ra cái gì. Nhưng mà cái tâm của các con cọp con á, thì nó theo cái duyên riêng của nó thì nó lại thấy cái ác của con cọp mẹ là cái ấy, là cái thương con, cái tình cảm chan chứa. Cho nên vì vậy thiện ác thực sự nó từ tâm ra. Đó là vào sự thực, mình nhớ vậy. Và sự thực để đi tìm chỗ cứu độ, nhớ vậy, chứ đừng có đem cái chỗ giác ngộ này ra với cái tâm bình thường của mình. Là mình sẽ bị không bình thường nữa. Để biết như vậy, chúng ta học đây nghe để biết cái chỗ giác ngộ sự thực. Mà tại sao trong đạo Phật cái đường đạo nó dính chặt với lại cái chân lý. Thì như vậy là Đức Phật có thể khám phá ra được cái gốc của con người ta. Và đâu mà nó ra những cái vui buồn, nó ra những cái hành động, nó ra đủ thứ hết. Đó. Một cái con người nó ác, nó giết cha của nó, giết cái người này, người con của người này, bèn đi trả thù để giết. Thì cái người con của cái kẻ ác cái kia nó lại báo hiếu, nó thương cha, nó cũng vì cái thiện nó mà nó lại đánh lại cái anh này. Cái anh này ấy thì vào kẻ đó là kẻ thù, kẻ ác giết cha tôi phải giết lại. Nhưng mà con của cái kẻ thù nó bảo là đây là cha tôi phải báo hiếu, tôi phải bảo vệ cha tôi đến cùng. Thiện ác nó như thế nào, nó tùm lum trong đó hết á. Và nó chỉ tùy duyên của mỗi người, mà người đó cái tâm thức nó nhìn ra như vậy. Mà khi nó nhìn ra thì nó không có thấy rõ là cái gốc từ nó ra, mà nó cứ cho nó nhìn thấy cái gì thì cái đó là chân lý. Mà nó chỉ nhìn theo duyên khởi thôi, cho nên nó cho tất cả cái duyên khởi là chân lý. Mà những cái hiện tượng duyên khởi á, thì nó không thực có. Như mình lấy phân tích cái nhà khi nãy. Cho nên cái tâm thức nó từ duyên khởi nó hiện ra, cái tâm thức nó không có, mà nó cho là thật có. Rồi nó chấp thủ trong đó, rồi nó cố chấp trong đó, nó tạo nghiệp trong đó. Rồi nó thành ra nhiều cảnh giới nữa. Cho nên gốc của nó từ vọng, không thấy là sự thật, không thấy là nguồn gốc rõ ràng sự thật. Khi mà Đức Phật giác thấy ra thì cái bản thể của mình, bản thể của chúng sinh ấy, nó là chỗ cứu cánh, chỗ cùng tột. cái chỗ không có khổ đau gì nữa hết. Vì vậy mà nếu mà mình bố thí, mình hành bố thí để cứu người, ngày nào mà cái tâm trí của mình nó chưa thấy ra sự thật thì mình là cứu ở trong vọng. Đó, ngày nào mình phải thấy ra cái chân lý của chúng sinh đó thì có ngay cái lúc đó là nó đạt đến cái cứu cánh, cứu độ. Vì vậy chúng ta mới thấy rằng là khi mà đăng lên trong tiến trình trụ hành hồi hướng rồi địa, khi mà đăng địa tức là lên sơ địa đó, thì cái vị đó thoát ra khỏi cái phàm tình, tức là vị đó hoàn toàn đó lấy cái sự chứng ngộ chân lý của mình á là cái bản thể, cũng như là cái chứng để chứng nhận ra được cái hành động của mình là cứu cánh. Ở trong giai đoạn là phát tâm, rồi ở trong giai đoạn hoàn hành á là vẫn có cái trí huệ đó nhưng mà chưa có hoàn hảo, cho nên vẫn đi bố thí cho mọi người, hành động bố thí giống như là thiện ở trong cõi dục, nhưng mà luôn luôn nó học hỏi cái trí bát nhã, luôn luôn cái mục tiêu chính yếu của mình là khai mở trí huệ chứ không phải là cái hành động bố thí đó. Rồi nó mới đến cái giai đoạn hồi hướng là cái trí đó nó bắt đầu nó sáng tỏ vô cùng. Ngay nơi cái hành động của mình bố thí cho một cái người ăn xin, cái là cái tâm của mình nó thấy ngay cái thực tướng của cái người ăn xin đó hiện ra. Người đó là tính không, người đó từ nhiều nhân duyên, mà trong đó cái nhân duyên chính của người đó là những cái nghiệp ác của người đó từ thời trước, cộng với nhân duyên của chúng sinh, cộng nghiệp quả báo này nó hiện ra. Nó giống như cái nhà, nó từ duyên khởi nó hiện ra. Cái người ăn xin nó từ duyên khởi hiện ra. Nhưng mà trước những cái lúc đó thì mình thấy người ăn xin là thật có. Nhưng mà bây giờ cái trí huệ của mình càng ngày nó càng rộng, nó sáng, nó hiển hiện. Mình càng đi vào sự thực của các pháp. Đi vào sự thực là đến cái chỗ chân thực, là chỗ cứu cánh. Còn ở trong cái vọng, cái giả là chưa có cứu cánh. Cho nên khi mà đăng địa một cái thì Bồ Tát bố thí, đến mình nói đến hồi hướng là Bồ Tát đã thấy ngay rằng là khi mà đưa một cái vật ra cho người đó là tính không hoàn toàn ở trong đó, nhưng mà Bồ Tát lập tức hồi hướng cho chúng sinh để tránh đi, như trước mình nghe đó, tránh đi cái mà mình ái pháp quá, mình lạc vào con đường thanh văn niết bàn. Cho nên nó mới có giai đoạn hồi hướng. Hồi hướng nó không phải là mình lấy công đức nhân quả của nghiệp mà mình cho người ta, mà lấy cái công đức trí huệ, lấy cái công đức chiếu kiến cái thực tướng của người của mình mà hồi hướng cho chúng sinh. Thì hồi hướng như vậy rồi thì nó mới gọi là vào cái dòng thánh, tức là đăng lên sơ địa, vào cái dòng thánh của Đại Thừa. Tại vì nếu mà nhập thánh một cái là chiếu kiến chân lý viên mãn, mà không có cái tâm hồi hướng chúng sinh thì lại đi vào con đường thanh văn, con đường giải thoát cá nhân. Cho nên chính vậy nên chuẩn bị để mà vào dòng thánh mà không có bị nhập niết bàn, bỏ chúng sinh thì nó phải có cái hồi hướng. Và hồi hướng đó là phải hoàn toàn cái trí nó viên mãn. Thì khi mà lên đến sơ địa một cái, trong này mới giải thích cho mình, đến sơ địa hành bố thí một cái là cứu cánh, bố thí ba la mật đa. Cái chữ cứu cánh thành tựu viên mãn đó là cái chữ đáo bỉ ngạn, là chữ ba la mật đa. Cho nên mình hành bố thí đó mà chưa có trí huệ, chưa cái trí huệ nó chưa có đưa cái hành động bố thí của mình, thân mình với cái con người được nhận thí đó đến cái thực tướng bát nhã là không hết đó. Thì coi như mình cứ bố thí hết gia tài, hết thân mạng này đến thân mạng khác cũng chưa có xong cái bố thí. Bởi vì nó chỉ nằm ở trên cái mặt huyễn hóa thôi. Thành ra khi mà cái hành động bố thí của mình á, nó được cái trí á, nó đưa đến cái thực tướng, cái chân lý của mình với người, ở trong đó nó đều giải thoát. Cái bản thể của mình hoàn toàn không bị hạn cuộc ở trong cái ta người, mà chính cái người nhận thí cũng như vậy. À, cái giác ngộ nó nhiếp cả người đó vào trong cái chân lý, nó chiếu sáng cái chân lý của người đó lên, thì là mình đến chỗ cứu cánh bằng bố thí. Cho nên chỗ cứu cánh là ba la mật đa, nên vì vậy mới gọi là bố thí ba la mật đa, bố thí mà đến bờ bên kia. Trong khi để cho mình thấy rõ phần nào ấy, thì con đường thanh văn ấy, là mình phải nhập niết bàn mới là đến bờ bên kia. Và nhập niết bàn có nghĩa là không đụng gì đến cái nhân duyên gì nữa hết, cắt đứt mọi nhân duyên hết, mình ở trong trạng thái tịch diệt giải thoát tất cả. Bây giờ Bồ Tát ấy, ở trong nhân duyên với chúng sinh, mà mỗi nhân duyên vậy ấy, nó đều đưa đến cái cứu cánh niết bàn hết. Cho nên gọi là ở trong cái mặt bố thí ba la mật đa, nó thành bố thí ba la mật đa. Ở trong mặt mình trì giới đối với chúng sinh á, thì nó thành trì giới ba la mật đa. Ở trong mặt nhẫn nhục với chúng sinh á, thì nó thành nhẫn nhục ba la mật đa. Ý vì vậy á, nếu bây giờ mình nhẫn nhục, mình trì giới chúng sinh mà mình không có cái trí bát nhã, mình chỉ là con đường nhân thiên, không bao giờ con đường Bồ Tát đạo hết. À, mình không thể đạt đến cái con đường Bồ Tát đạo được. Cho nên vì vậy mà cái chân lý và cái trí chứng chân lý là nền tảng căn bản của con đường Bồ Tát đạo, của con đạo Phật. Thế đó, khi mà mình nghe để mình phân biệt, mình biết rõ, thì dù mình chưa đạt đến cảnh giới đó, nhưng mà mình thấy cảnh giới đó của Phật Bồ Tát nó rất thực và nó rất là siêu việt, bao la, viên mãn. Thì từ cái chỗ như vậy, mình lập thành một cái chánh tín đối với cái chính pháp của Đại Thừa. Lập nên cái lòng tin chân chính. Thì mình mà có được cái chứng như vậy thì coi như là cái duyên của mình á. Như hôm trước mình nghe đối với các ngài Bồ Tát như Quan Âm, như Địa Tạng, như Phổ Hiền này nó là mình chắc chắn sẽ gặp các ứng thân của các ngài đó, chắc chắn sẽ là quyến thuộc của các ngài đó trong bất cứ cái đời nào của mình, khi mà mình lập được một cái chứng tín đối với cái chứng kiến của Đại Thừa. Thì bởi vì cái tâm nguyện của các vị đó là khai cho chúng sinh, khi mà một chúng sinh phàm mà có được cái tín đúng thì các Bồ Tát đó lập tức tự động ứng hiện. Tất cả chúng sinh đều được nhiếp ở trong cái đại bi tâm bình đẳng của Phật với Bồ Tát. Nhưng mà trên cái mặt mà ứng hiện với người này để mà làm cái gì, ứng hiện người kia làm gì, mà tại sao không ứng hiện với một người nọ nữa đó, thì nó tùy duyên ở nơi những người đó. Mình nằm ở trong đó, nằm trong cái tầm nhiếp thọ đại bi đó, nhưng mà ngài có hiện ra với mình hay không là nó phải có một cái duyên, thì cái ứng nó mới ứng được. Mình không đáp ứng thì cái ứng nó không có ứng. Mình hiểu như vậy. Thì một khi mà mình cứ có một cái chính, chân chính về cái chính pháp á, thì là Phật với Bồ Tát đáp ứng. Thì A-di-đà Phật á, là viên mãn ở nơi cái cảnh giới Phật quả, với cái tâm đại bi đó, đó. Cho nên luôn luôn nhiếp mình, mình nằm trong cái hào quang của Phật A-di-đà. Nhưng mà bây giờ nó ăn thua nơi cái tâm thức của mình nhận định như thế nào. Xưa nay mình nhận định Phật A-di-đà bằng tình cảm. Thực sự ra mình tin cũng bằng tình cảm. Và tất cả bao giờ mà nó dùng cái chữ chính á, là nó cũng dựa vào cái chính pháp hết á. Cái chính kiến của Phật Pháp Đại Thừa hết. Nếu mình hiểu cái chỗ này thì mình sẽ coi các kinh Quán Vô Lượng Thọ, mình sẽ thấy ngay trong chín phẩm vãng sinh á, tại sao ba cái phẩm thượng nó đều là do nơi cái vấn đề đệ nhất nghĩa của Phật Pháp Đại Thừa. Chứ nó không phải do nơi là mình xưng tụng danh hiệu. Tại sao nó như vậy? Vì hễ mà mình mà có một cái đón nhận, tín thọ một cái chính kiến của Phật Pháp á, lập tức tự động cái ứng thân của A-di-đà Phật ứng ngay với mình. Bởi vì Phật A-di-đà là từ pháp thân mà ra, từ pháp mà ra, không phải từ tình cảm mà ra. Bởi vì tình cảm nó thuộc huyễn ảo, không cứu được. Cho nên dù rằng là ở trong cái huyễn ảo đó mình cũng có một cái hy vọng mình được vãng sinh, nhưng mà nếu mà mình muốn nói chắc một câu là mình chắc chắn thì mình phải có cái chính kiến, cái chính tín về chính kiến của Đại Thừa. Còn đội với cái nhận định mà quý vị thấy chúng tôi trình bày ấy, không có ai chắc sinh hết. Hãy vì tâm của mình ấy, cái tâm luân hồi của mình nó rất là mạnh, và cái tình cảm của mình lại quá mạnh, không ai chắc sinh. Không chắc sinh chứ phải là không được sinh. Có nhiều vị có những cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp trong những đời trước ấy, có thể được sinh, mà đôi khi chỉ sinh về thai sinh thôi. Tại vì mình không có một cái cảm nhận gì về pháp hết á, thì mình gặp Phật A Di Đà để làm gì? Mình nhớ là mình sinh cõi trời thôi á, là mình cũng có nhiều cái khổ đau của cõi dục này rồi. Mình gặp Phật làm gì? Thực ra là vì Phật pháp, vì pháp. Không ngoài cái gì là vì pháp hết á. Mà bây giờ đấy, khi mà mình tu tịnh độ, mình không hề biết pháp là gì, mà mình không cần pháp là gì hết á, thì thực ra cũng như là mình không hề biết A Di Đà Phật và không cần A Di Đà Phật. Thành ra mình loay hoay ở trong những cái cảm giác tình cảm của mình. Mà đôi khi nếu mình làm thiện, nếu mình này nọ, mình cũng được sinh, phải nhớ vậy đó. Đừng nghe đừng sợ. Nghe cho nó rõ ràng. Nó không có cái gì sợ hết. Thì biết như vậy, mình nghe cho nó rõ, thì cái rõ đó, mình chấp nhận được cái đó, thì cái đó hoàn toàn nó sẽ giúp ích. Như chúng tôi nói lúc đầu, nó giúp ích cho tất cả cái công trình tu tập của mình, công trình niệm Phật của mình bao nhiêu lâu nay, nó trở nên vững chắc vô cùng. Còn mình không rõ cái đó thì tôi không dám nói chắc cái gì hết. Dù rằng là mình tu rất chăm chỉ, nhưng mà một khi mình rõ cái chính pháp một cái, thì hâm mộ mình lập ra cái chính tín như vậy thì là chắc chắn. Và mình cũng thấy là ba cái phẩm hạ sinh ở trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, thấy vậy, là cái phẩm đầu là cái người đó làm ác mà không có hủy báng giáo nghĩa của Đại Thừa. Thế là cái người đó nó nghe cái giáo lý nó rất là thâm sâu, nó chấp nhận. Cho nên thì biết là chỉ cần thêm một cái yếu tố là gặp thiện tri thức. Rồi cái hạ phẩm trung sinh là những người trì giới, những người có giới nhưng mà phá giới. Tức là những người xuất đa trì giới mà phá giới. Thì cũng vậy, là vì có pháp nhưng mà phạm vào cái giới. Cho nên cái lúc lâm chung chỉ cần gặp thiện tri thức nói về cái năng lực của Phật A-di-đà, nói lên những cái ngũ phần pháp thân. Đó. Ngũ phần pháp thân nó là giới, định, huệ, giải thoát tri kiến. Đó. Rồi xưng niệm danh hiệu Phật cái, một niệm thôi là vãng sinh. Thì biết rằng là thực sự rằng là cái giáo lý nó hiển hiện ở trong các kinh. Và thực sự nếu chúng ta mà muốn cái sự rõ ràng, nó minh bạch, thì mình lại phải nghe lại kinh, nhận xét những cái điểm chính yếu ở trong kinh nói. Còn xưa nay cái truyền thống tu tập của mình nó là thực sự là nó do chư tổ sư lập ra một cách phương tiện, thiện xảo cho mình. Là dùng danh hiệu, đặc biệt là theo kinh A-di-đà, dùng danh hiệu như vậy để mà mình có thể tiện lợi nhất. Nhưng mà nếu bây giờ mà mình đã cái công phu bao nhiêu mình tu tập danh hiệu rồi, nhưng mà nếu mà giờ nó không sinh thì nó rất là uổng. Cho nên mình phải bổ túc nó bằng một điều mình nghe cái chính pháp, phải bổ túc cái đó thì tự nhiên nó chắc chắn. A-di-đà Phật tạm nguyện. nguyện đem công đức này